Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2024, thứ tư sau Chủ nhật thứ 11 tuần mùng năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, tốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh em bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những nghịch lý mà chúng ta rất hay phải đối diện, nhất là trong các điều mà Chúa Giêsu đề cập đến trong tin mừng ngày hôm nay, đó là việc làm bác ái và cầu nguyện. Làm gì thì làm, nhất là trong việc liên đới với người khác. Ai trong chúng ta chẳng có chút ý hướng phải có danh gì với núi sông? Bởi vì sĩ diện, chúng ta rất luôn muốn người khác phải biết đến rằng ta tốt lành, ta đạo đức. Bởi ta biết, việc tốt lành và đạo đức sẽ là cánh cửa để tạo sự tin cậy và yêu mến từ người khác. Nên ta càng tích cực vừa làm vừa mời mọc cộng tác, vừa tìm cách khoác trương. Những điều ấy sẽ làm cho chúng ta trở nên khác hơn so với mặt bằng chung của con người xã hội. Nên để làm công tác từ thiện hoặc thực hành việc cầu nguyện, chúng ta vẫn luôn muốn người khác phải nhìn thấy. Thế nhưng Đức Giêsu dường như lại chẳng cổ võ cho tinh thần làm việc ấy chút nào. Thậm chí Ngài còn so sánh việc đó là việc của những kẻ ưa khoe mẽ. Ngay trên bình diện xã hội, khi thực hiện những điều tốt lành ấy một cách khoa trương, thì chẳng mấy khi đón nhận được kết cục như chúng ta muốn. Sẽ có nhiều con mắt nhìn vào, nhưng đan xen trong đó cũng có cả những ánh mắt dò xét. Giữa một xã hội bị ảnh hưởng lớn lao của chủ nghĩa cá nhân, thì việc ta quảng đại để móc hầu bao giúp những người nghèo, đó là một việc xa xỉ, chướng mắt. Cũng vậy, khi người ta chọn lựa lối sống nguội lạnh và bê trễ về mặt tâm linh, thì việc thể hiện lối sống đạo đức, cụ thể là việc sốt sắng lễ lạc kinh hạt, sẽ làm cho người khác bị bôi. Thứ văn hóa ghen tị đã và đang làm cho người ta trở nên cáu kỉnh khi thấy người khác hơn mình chút nào đó, nhất là về mặt đạo đức. Thế nên lời cảnh báo của Chúa lại càng đáng để chúng ta suy gẫm. Qua lời diễn tả của Chúa Giêsu về thái độ khó ưa của người đời trong những hành động đạo đức, Chúa Giêsu cho người ta thấy trước những khó khăn khi ra tay làm điều thiện. Và người cũng đề nghị phương cách dấn thân mới là mặc lấy sự khiêm nhường. Khi anh em làm điều thiện, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Trong khả năng mình có thể nối kết, chúng ta hân hoan để thực hiện điều tốt với tất cả lòng trí của mình, mà không cần phải gióng trống khua chiêng, không cần phải nổi nang cho người này người kia phải biết đến. Điều gì hợp ý Thiên Chúa và là công việc của Thiên Chúa thì đương nhiên Ngài sẽ chúc phúc và nối kết trong sức mạnh tập thể. Mọi sự sẽ trở nên khác khi người ta thực hành theo ý Chúa muốn. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Điều quan trọng đối với chúng ta là việc Cha của chúng ta thấu biết lòng dạ và ý hướng của mỗi người. Người sẽ trả công tương xứng cho những gì chúng ta hy sinh cho tha nhân và cho Chúa nữa. Lạy Chúa Giêsu, làm người môn đệ của Chúa, tiếp nối sự nghiệp của Chúa là loan báo tin vui của sự bình an, ơn cứu độ. Chúng con hằng nỗ lực để tạo sự tương quan mật thiết đối với anh chị em, nhất là liên đới với những người nghèo khó. Nhưng bản tính kiêu căng, rất con người, đã bao lần làm chúng con trở nên nhố nhăng khi cố chứng tỏ rằng mình là gương mẫu, là chuẩn mực trong việc bác ái và việc cầu nguyện. Chúng con quên mất hình ảnh Chúa hàng tha thiết để ngồi bệt xuống đất, ân cần bên những người nghèo. Xin Chúa gìn giữ chúng con, để khi ý thức mình đang là kẻ bước theo chân Chúa, thì chúng con cũng giữ được bản tâm và sự trung thành trong con đường Chúa dạy bảo, để nên người công chính. Amen. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tái lập hòa bình tại Congo Dân Chủ. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn vì các cuộc thảm sát tại miền đông Congo và kêu gọi tái lập an bình tại miền này. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, các tin tức đau buồn về những vụ đụng độ và tàn sát tại miền đông Cộng hòa Dân Chủ Congo tiếp tục được gửi về Tòa Thánh. Tôi kêu gọi chính quyền quốc gia và cộng đồng quốc tế làm sao để có thể ngưng bạo lực và cứu vãn sinh mạng của các thường dân. Trong số các nạn nhân có nhiều tín đồ Kitô bị giết vì sự oán ghét đức tin. Họ là những người tử đạo. Sự hy sinh của họ là hạt giống làm nảy sinh hoa trái và dạy chúng ta can đảm làm chứng về tin mừng trong sự nhất quán. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, hãng tin TIS của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, theo thống kê chính thức của chính phủ Congo, có 41 người bị giết trong một loạt các vụ tấn công xảy ra vào ngày 7 tháng 6 trước đó, do các nhóm du kích liên minh các lực lượng dân chủ gọi tắt là ADF tại tỉnh Beni ở miền bắc tỉnh Kivu thuộc miền đông Congo Dân Chủ. Theo chính phủ nước này, có 39 người bị giết tại các làng Masala và Mahibi, 2 người bị giết tại làng Kene, có 9 người khác bị thương. Ngày 4 tháng 6 mới đây, lực lượng ADF đã thực hiện các cuộc tàn sát tại Masao ở vùng biên giới giữa Bắc Kivu và tỉnh Ituri. Trước đó, cuộc tàn sát đã diễn ra hồi tháng 4 và tháng 5, dường như do cuộc hành quân Suza do quân đội Congo và Uganda cùng phát động để phi lùng các thành phần thánh chiến Hồi giáo ADF.
Tin giáo phận Mỹ Tho, linh mục đoàn giáo phận Mỹ Tho tham dự thường huấn. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6 vừa qua, hơn 150 linh mục thuộc giáo phận Mỹ Tho đã tề tựu về trung tâm mục vụ giáo phận Mỹ Tho để tham dự thường huấn linh mục năm 2024. Trong 4 ngày thường huấn, quý cha lắng nghe các bài thuyết trình và thảo luận chung theo từng nhóm giáo hạt về những đề tài liên quan đến đức tin và hôn nhân gia đình theo luật của Hội Thánh Công Giáo, do cha Gioan Bùi Thế Sơn, đại diện tư pháp Tổng giáo phận Sài Gòn, và cha Phaolô Nguyễn Thành Sang, giáo sư tại Đại Chủng điện Sài Gòn, hướng dẫn học hỏi về tuyên ngôn Dignitas Infinita và những quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn giáo hội tại Việt Nam. Và vào lúc 5 giờ 45 sáng ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức cha Phêrô chủ sự thánh lễ bế mạc kết thúc tuần thường huấn linh mục giáo phận Mỹ Tho năm 2024. Đồng tế với ngài có quý cha tham dự tuần thường huấn, tham dự thánh lễ, còn có sự tham dự của bà con giáo dân các giáo xứ trong thành phố Mỹ Tho. Trong bài giảng, Đức cha khởi đi từ 8 mối phúc, phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Ngài nói, nước trời là giá trị tuyệt đối, vì thế người ta dám hy sinh cả phần thân thể của mình để sống cho nước trời, cách riêng nơi các linh mục dâng hiến cả con người và cuộc đời của mình để phục vụ nước trời. Đời sống độc thân của linh mục là vì nước trời, vì Chúa Kitô, nên khi thi hành tác vụ linh mục là rao giảng nước trời, là mang lại sự sống nước trời đến cho con người. Sau cùng, Đức cha mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cũng như góp ý chân thành cho các linh mục, để các ngài có thể sống một cách tốt nhất như lòng Chúa mong muốn. Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ trong niềm tri ân và cảm tạ, quý cha trở về nhiệm sở của mình với ước mong đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng trong đời sống nhiệm vụ.
Tin Thụy Sĩ, Đức Thượng Phụ Chính Thống của Đức Thánh Y Quốc Vô Khanh khuyến khích hòa bình. Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính Thống Constantinople và Đức Thánh Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã tham dự hội nghị về hòa bình Ukraine nhóm tại khu núi Krusenstock bên Thụy Sĩ trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua. Hội nghị do Tổng thống Zelensky của Ukraine xin Thụy Sĩ triệu tập và tổ chức. Trong số 160 quốc gia và tổ chức quốc tế được mời, có 92 nước tham dự, nhưng không có sự tham dự của Nga và Trung Quốc vì họ từ chối tham dự. Tuyên bố hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 6, Đức Thượng phụ Bartolomeos nói rằng, bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ và kháng chiến hòa bình, và thật là một điều bất hạnh khi im lặng trước sự tàn ác của chiến tranh. Về phần Đức Hồng Y Parolin, nhân vật thứ hai tại tòa thánh, Ngài gián tiếp ủng hộ những cuộc thương thuyết giữa hai phe lâm chiến Nga và Ukraine, và Ngài khẳng định, chúng tôi sẵn sàng làm trung gian có thể được mọi phía chấp nhận. Hai vị lãnh đạo chính thống và công giáo ca ngợi hội nghị hòa bình này, nhưng không ký vào tuyên ngôn chung kết. Đức Hồng Y Parolin chỉ tham dự hội nghị với tư cách là quan sát viên. Theo chính phủ Thụy Sĩ, tổng cộng có 83 phái đoàn ký tên vào tuyên ngôn chung kết, kể cả Serbia là quốc gia vốn có truyền thống giao hảo với Nga. Trong số những nước không ký tên có Brazil, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Thái Lan, Mexico và Nam Phi. Trọng tâm tuyên ngôn chung kết là tái khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, vấn đề an ninh cho các trung tâm năng lượng hạt nhân của Ukraine thuộc hàng lớn nhất Âu Châu, việc bảo vệ các tàu chở hàng hóa và các cảng dân sự chống lại các cuộc tấn công, trao đổi các tù binh chiến tranh và hồi hương các trẻ em Ukraine bị bắt đưa sang Nga. Bất kỳ sự đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay chống Ukraine là điều không thể chấp nhận được. Bà Viola Amherst, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, nhìn nhận rằng vấn đề chủ yếu vẫn là làm sao và khi nào Nga có thể tham gia vào tiến trình hòa bình. Bà nói, một giải pháp lâu bền phải có sự tham dự của hai bên. Hội nghị này gửi một tín hiệu rõ ràng cho nhân dân Ukraine và tất cả những người trực tiếp bị thương tổn vì chiến tranh. Một phần lớn cộng đồng quốc tế muốn bắt đầu có sự thay đổi. Trong số các nhân vật tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, có Tổng thống Pháp và Ukraine, và Phó Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu và Thủ tướng Áo. Từ Moscow, phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố rằng ông Zelensky nên nghĩ đến đề nghị hòa bình của Tổng thống Putin vì tình hình quân sự trở nên tồi tệ hơn. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, không từ chối các cuộc thương thuyết với Ukraine, nhưng kết quả phải được chính phủ hợp pháp của Ukraine phê chuẩn. Volodymyr Zelensky không thuộc loại này.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhóm họp Hội đồng Hồng Y cố vấn. Sáng hôm 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu khóa họp thứ 3 trong năm nay của Hội đồng Chính Hồng Y cố vấn, quen gọi là C9. Khóa họp sẽ kéo dài đến thứ tư tới đây, ngày 19 tháng 6. Khóa họp thứ 2 đã diễn ra hồi tháng 4 và quy trọng tâm vào việc áp dụng tông hiến mới Fidelicate Evangelium. Các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Tuy nhiên, hội đồng cũng bàn về tình trạng chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Đông và Ukraine, với hy vọng gia tăng những nỗ lực tìm ra những hành trình thương thuyết và hòa bình. Các hồng y cũng bàn về vai trò của nữ giới trong giáo hội. Các vị đã nghe những suy tư của hai phụ nữ là nữ tu Regina da Costa và nữ giáo sư Stella Mora.
In Belen, Đức Hồng Y Zuppi đến thăm nhà thương nhi đồng Belen. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, sẽ đến viếng thăm nhà thương Belen, là bệnh viện nhi đồng duy nhất tại vùng bờ tây của sông Jordan của người Palestine, và Ngài nhận thấy rằng sự đau khổ của các trẻ em tại đây thật là không thể chấp nhận nổi, và kêu gọi những người lớn hãy suy nghĩ lại. Đức Hồng Y Zuppi hướng dẫn phái đoàn 160 tín hữu từ tổng giáo phận Bologna của Ngài thực hiện cuộc hành hương hòa bình và liên giới tại Thánh Điện. Bệnh viện nhi đồng này của giáo hội Công giáo hoạt động liên tục từ 71 năm trong một vùng có hơn 410.000 người trẻ dưới 18 tuổi sinh sống. Chiến tranh tại Gaza hiện nay càng gây khó khăn cho các gia đình cần đưa con cái bị bệnh của họ đến đây chữa trị, thì từ Gaza đến nhà thương Bethlehem, họ phải qua hàng trăm trạm kiểm soát của Israel. Trong 3 tháng đầu tiên của chiến tranh, 700 trẻ em Palestine không được săn sóc cũng vì lý do đó. Bà Shirin Kamis thuộc văn phòng thông tin của Bệnh viện Nhi đồng Bethlehem cho biết, chiến tranh càng làm gia tăng những vấn đề kinh tế rất khó khăn cho dân địa phương. Không có du khách và các tín hữu hành hương, nhiều gia đình không có công ăn việc làm và không thể được chữa trị. Nhưng bệnh viện này vẫn tiếp tục thi hành phận vụ của mình để chăm sóc các em bệnh nhân. Hồi giữa tháng 3 vừa qua, có một đoàn 68 em bệnh nhân từ Gaza. Các em được đón tiếp trong một trung tâm chữa trị chuyên môn và hiện nay đang được tổ chức SOS làng trẻ em theo dõi và săn sóc, còn việc chữa trị thì được ủy thác cho Bệnh viện Nhi đồng ở Bethlehem. Đức Hồng Y Zupi được nữ tu giám đốc Alega Katakayam cùng giám đốc mẹ Maria bé thơ đang quản trị Bệnh viện Nhi đồng Bethlehem hướng dẫn viếng thăm các khu vực trong nhà thương, chào thăm các em bệnh nhân và cha mẹ, trao đổi với các bác sĩ và y tá. Tuyên bố sau cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y nói rằng, chúng ta ở trong một nơi mà đau khổ của rất nhiều trẻ em được chữa trị, nhưng không luôn luôn được như vậy. Chúng ta phải khởi hành từ đây để giúp nhiều điều hữu ích cho các em nhỏ nhất, những em mong manh nhất, để các em có thể có tất cả những gì các em cần. Đức Hồng Y cũng kể rằng, một số các em bệnh nhân từ Gaza đã được đón tiếp và chữa trị tại các nhà thương ở Ý. Tôi đã nghe từ họ những chuyện kinh khủng như các cuộc phẫu thuật mà không có thuốc mềm. Khi nhìn các em, chúng ta hiểu mình phải làm gì. Oán ghét, bạo lực, không biết hiểu đau khổ của người khác và chỉ nghĩ đến mình. Đó là tất cả những điều tạo nên bạo lực và các nạn nhân vô tội như các trẻ em.
Tin giáo phận Thái Bình. Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình khai giảng khóa Mùa Chúa Hè 2024. Được Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình, hướng dẫn và cho phép, sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 6 vừa qua, cha giám đốc chia sẻ Mai Văn Diện cùng với quý cha và quý thầy đồng hành của Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình đã vui mừng đón tiếp quý phụ huynh và các em tham gia khóa Mùa Chúa Hè năm 2024. Khóa học sẽ kéo dài khoảng một tháng, từ ngày 16 tháng 6 năm 2024 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024. Gia đình Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình mong muốn được đóng góp phần nhỏ bé của mình trong công cuộc đào tạo, giúp cho các em phát triển con người toàn diện về nhân bản, thể lý, tri thức và giáo lý. Đây cũng là cơ hội để các em trau dồi kiến thức, bồi dưỡng đạo đức và có những trải nghiệm ý nghĩa trong mùa hè này với chủ đề Càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan. Ngay từ sáng sớm, hơn 300 em lễ sinh nam từ lớp 6 đến lớp 9 cùng quý phụ huynh đã tề tựu tại tòa giám mục Thái Bình để nhận phòng, tham dự lễ khai giảng với những nghi thức đơn sơ của ngày nhập khóa Mùa Chúa Hè 2024. Cầu chúc các em có được một mùa hè thật ý nghĩa, không những được vui chơi, hung đúc tinh thần tương thân tương ái, mà còn thêm những kinh nghiệm quý báu cho hành trang đời mình trong tương lai.
Tiếp theo.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Rừng nọ có một chú hươu con mới lớn trổ mã rất đẹp. Mỗi ngày chú đều soi mình dưới hồ nước và tự nhủ: với cặp sừng dài và cong này, mình đáng được gọi là nam vương đẹp nhất khu rừng. Nhưng mình lại không hề thích đôi chân này chút nào, vì trông nó cao lêu khêu thật kém duyên. Một ngày nọ, khi đang đi dạo trong rừng, chợt chú hươu phát hiện một con sói lớn đang lao về phía mình. Nó vô cùng hoảng sợ, liền co chân chạy một mạch. Đôi chân dài và khỏe giúp hươu chạy rất nhanh. Tuy nhiên, cặp sừng lại bị vướng vào các nhánh cây, khiến nó cảm thấy vô cùng bất tiện. Sau khi chạy một hồi lâu, hươu cũng đã thoát được con sói. Nó nằm nghỉ dưới bóng cây và thầm nghĩ: thật là nguy hiểm, mình gần như không thể trốn thoát được với cặp sừng này. May mà đôi chân đã cứu mình thoát chết. Thì ra, cái gì cũng có vai trò riêng của nó. Quý vị và các bạn thân mến, trong ý định của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm. Giá trị của chúng ta không nằm ở chỗ xinh đẹp hay mạnh khỏe, nhiều tiền bạc hay nắm giữ một địa vị cao sang. Giá trị của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta biết trân quý những gì mình đang có. Cuộc sống luôn công bằng, không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả. Mỗi người đều nhận được những nén bạc như là nguồn vốn ban đầu. Vấn đề là chúng ta phải biết trân quý và làm cho số vốn ấy tăng lên rộng rãi. Người có tài năng thì dùng tài năng ấy mà phục vụ tha nhân. Người có sức khỏe thì nâng đỡ người yếu đau. Ai giàu có thì nên chia sẻ với người thiếu thốn. Như thế không ai còn phải kê ca oán trách điều gì. Thiên Chúa vốn rất công bằng và quảng đại, ban phát rộng rãi, không xẻn so tính toán. Chúa gọi gió tới để đẩy thuyền buồm ra khơi lướt nhanh trên sóng nước. Chúa gọi mưa về để tưới mát ruộng đồng, cho lúa tốt, cho nụ hoa nở ra thơm ngát. Mỗi khi màn đêm buông xuống, con người lao động mệt nhọc được nghỉ ngơi. Chúa thắp sáng bầu trời bằng ánh trăng tròn vằng vặc, bằng những vì sao lấp lánh. Sau đó, Chúa lại gọi bình minh cho ngày sáng đẹp hơn. Biết bao công trình Chúa tạo dựng cho con người hưởng dùng. Cuộc sống là sự đan dệt giữa những điều hoàn hảo với những điều giới hạn. Người khôn ngoan sẽ biết cách biến những điều giới hạn trở nên hoàn hảo. Còn kẻ dại khờ thường hay kêu ca trách móc. trong kế hoạch của Thiên Chúa, sự sống của con người thật kỳ diệu. Đừng để một khiếm khuyết nhỏ làm hư mất tác phẩm của tạo hóa. Bông hoa chỉ nở một lần rồi héo tàn, nhưng nó đã trao tặng cho đời trọn vẹn hương sắc. Hãy nở hoa ở bất cứ nơi nào bạn được gieo xuống. Dòng sông luôn chảy trôi đêm ngày để mang nước ngọt tưới mát cây cỏ ruộng đồng. Biết bao sinh vật vận động, làm việc không ngừng để xây dựng và làm cho cuộc sống thêm phong phú, tốt đẹp. Thiên Chúa đã yêu thương cho chúng ta có mặt trên đời là để sống, phục vụ và góp phần của mình vào sự tồn vinh của nhân loại. Mỗi ngày, Người đều ban cho chúng ta cơm bánh đủ dùng, cỏ cây hoa lá xinh đẹp cho chúng ta thưởng ngắm. Vì sự chăm sóc và yêu thương ấy, tác giả Thánh Vịnh đã không ngớt lời ca tụng, hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh. Ngày qua ngày hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người. Chiêm ngắm kỳ công sáng tạo của Chúa, Thánh Augustino đã xác tín rằng, không một phụ tạo nào có thể làm cho con người được hạnh phúc ngoài Đấng đã tạo tác nên trái tim con người. Chúng ta chỉ tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình trong tương quan thiết thân với Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho cuộc đời chúng ta có giá trị và ý nghĩa. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình quá nhỏ bé giới hạn trước tình yêu cao sâu nhiệm màu của Chúa. Xin cho chúng con biết gửi chọn niềm tin nơi Chúa. Chúa đã đến trong thân phận một người nghèo để chia sẻ và cảm thông với chúng con. Xin cho chúng con cũng biết quan tâm chia sẻ tình yêu thương với mọi người xung quanh. Chúa đã đến thay đổi thân phận con người tội lỗi. Xin cho chúng con biết đón nhận mọi người như món quà Chúa trao gửi cho chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.